cuộc gọi lúc nửa đêm. Trướng người về phía chiếc điện thoại đang réo inh ỏi, Anna liếc nhìn kim đồng hồ lẩm bẩm. Ai lại gọi cho mình vào lúc 2 giờ sáng thế này kia chứ? Cô uể oải nhấc máy.
Alo.
Đáp lại Anna là một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp. Xin lỗi, chị là Anna đúng không ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền chị lúc nửa đêm thế này, nhưng chúng tôi vừa nhận được một ca cấp cứu. Chúng tôi tìm thấy số điện thoại của chị trên giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Bây giờ chị có thể đến ngay bệnh viện được không? Đây là địa chỉ của chúng tôi. Chẳng kịp nói lời nào, Anna nhanh chóng cúp máy rồi lái xe đến địa chỉ bệnh viện mà người ta vừa cho cô. Mãi đến lúc này, Anna mới nhớ ra mình chưa kịp hỏi tên nạn nhân. Nhưng thôi, tới đó hỏi cũng được. Cô tự nhủ và tập trung vào tay lái. Chỉ nửa giờ sau, Anna đã có mặt tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Mùi máu, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn. Băng vội qua những hành lang vắng vẻ, Anna dừng trước cửa phòng đang rực đèn. Đến bây giờ, Anna vẫn chưa thể đoán ra người nằm trong đó là ai. Cô bước tới bước lui, chẳng biết hỏi thăm ai vào cái giờ khuya khoắt như thế này. Cánh cửa phòng hé mở, một y tá trẻ tuổi bước ra. Cô ta bưng một khay bông thấm đầy máu. Anna cảm thấy choáng váng, cảm giác buồn nôn một lần nữa lại xuất hiện. Nhưng rồi cô định thần lại, vội bước theo hỏi. Cô ơi, tình trạng nạn nhân trong đó thế nào rồi ạ? Chị là người nhà nạn nhân phải không? Cô y tá dừng lại hỏi nhỏ. Anna gật đầu, thầm cầu nguyện cho người nằm đằng sau cánh cửa kia. Cô y tá nhìn Anna im lặng một lúc rồi trả lời. Tạm thời chưa thể kết luận được gì, nhưng bây giờ phiền chị theo tôi làm thủ tục nhập viện cho nạn nhân. Anna vội vã bước theo cô đến quầy thủ tục. Họ đưa cho cô một cái ví, chắc là giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Anna nghĩ và mở ra xem. Đập vào mắt Anna là bức hình một cô gái với nụ cười tươi tắn. Anna liếc nhanh rồi tìm kiếm những giấy tờ quan trọng khác. Cuối cùng cô cũng tìm thấy một tấm thẻ ghi đầy đủ thông tin về nạn nhân. Stephen Cole, 26 tuổi. Anna nhíu mày, dường như có sự nhầm lẫn nào ở đây. Một nhân viên của bệnh viện hướng dẫn Anna làm các thủ tục cần thiết. Cô làm theo như một cái máy, điền đầy đủ tên tuổi, địa chỉ nạn nhân vào tờ khai. Xong cô mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế ngoài phòng cấp cứu. Mới 3 giờ sáng, Anna thở dài, tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở một lần nữa. Anna bật dậy như một phản xạ, trống ngực lại đập liên hồi. Xin lỗi, cô là người già của nạn nhân phải không? Vị bác sĩ già nhìn cô hỏi. Anna lại gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn ông. Có điều gì đó không ổn với Stephen phải không? Anna thầm nghĩ. Nạn nhân cần được tiếp máu, nhưng vấn đề là hiện giờ bệnh viện chúng tôi không có nhóm máu phù hợp với nạn nhân. Xin lỗi, nhưng cô có thể cho tôi biết mối quan hệ giữa cô và nạn nhân là gì được không? Anna cảm thấy lúng túng. Thực tế, cô vẫn chưa được gặp mặt nạn nhân và cũng không biết Stephen là ai. Tất cả những gì cô biết chỉ là một vài thông tin trên một tấm thẻ. Nhận được sự bối rối trong mắt Anna, vị bác sĩ già nhìn cô đầy thương cảm. Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức. Sở dĩ tôi hỏi như vậy vì muốn biết cô có cùng nhóm máu với nạn nhân hay không thôi. Anna cho vị bác sĩ biết nhóm máu của mình cũng như việc cô sẵn sàng tiếp máu cho nạn nhân nếu có thể. Cô thoáng thấy vẻ mặt ông giãn ra. Vậy là tốt rồi, bây giờ cô theo tôi, chúng ta sẽ tiến hành ngay. Anna theo chân vị bác sĩ vào phòng. Đập vào mắt cô là một màu trắng toát. Anna liếc vội về phía chiếc giường đặt giữa phòng. Một chàng trai đang nằm bất động trên đó. Thế nhưng không hiểu sao, Anna lại không muốn đến gần. Việc truyền máu kết thúc khi kim đồng hồ chỉ hơn 5 giờ. Anna tiến lại gần giường của Stephen và ngồi xuống. Mãi đến lúc này, cô mới nhìn kỹ anh. Một khuôn mặt thanh tú và vầng trán thông minh. Chợt Anna nhớ đến chiếc ví mà người ta đã đưa cho mình lúc trước. Anna lục tìm và mở ra xem một lần nữa. bức hình cô gái với nụ cười tươi tắn khiến cô tò mò. Anna lật phía sau bức hình và nhìn thấy dòng chữ đề tặng. Thật trùng hợp, cô gái cũng tên Anna, và số điện thoại thì chỉ khác của cô một số cuối. Có thể do vội nên người ta đã gọi nhầm chăng? Anna tự hỏi. Bỏ bức ảnh vào lại trong ví và đặt lại bên cạnh Steven. Anna lặng lẽ bước ra ngoài, tiến về buồng điện thoại. Anna quay số và chờ đợi. Chào chị Anna, anh Steven đã gặp tai nạn, nhưng chị đừng sợ. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi. Chị có thể đến bệnh viện ngay lúc này được không? Đây là địa chỉ của chúng tôi. Anna đọc địa chỉ và hướng dẫn một cách rõ ràng rồi cắt máy. Cô bước ra khỏi bệnh viện. Một ngày mới đã bắt đầu. Mà không, Anna mỉm cười. Đối với cô, nó đã bắt đầu từ cuộc gọi lúc nửa đêm.